Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 3 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Thời gian qua, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai chuyển đổi số, tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình quản lý, vận hành lưới điện và kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Bệnh lý về cuộc sống, những vấn đề cần quan tâm là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ đầu quý 2 năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 có xu hướng giảm dần do tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao, tạo tâm lý ổn định cho người dân. Cùng với đó, các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi phát triển kinh tế tiếp tục được quan tâm thực hiện, đã giúp tình hình hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang dần phục hồi phát triển ổn định trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng ước đạt trên 25.100 tỷ đồng, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm 2021. Với quyết tâm tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá. Cụ thể, trong 9 tháng qua, thành phố kiểm tra 230 vụ, trong đó xử lý 193 vụ, 198 hành vi, thu phạt trên 979 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 1,25 tỷ đồng, tiền bán tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu trên 214 triệu đồng. Với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng khung đô thị thành phố theo hướng văn minh hiện đại, thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, như dự án đường Bắc Sơn kéo dài, các hạng mục công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và xây dựng nút giao Khắc Cốt đường Thống Nhất thuộc dự án phát triển đô thị miền núi phía Bắc. Các hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chỗ Hang, đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, cầu Mao Linh 1, cầu Mao Linh 2 thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, dự án khu nhà ở Cao Ngạn, dự án khu đô thị Cosy phường Gia Sàng và các dự án khu dân cư, khu đô thị. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. 9 tháng đầu năm, thành phố đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm và phê duyệt hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 46 dự án với 525 tổ chức, hộ gia đình cá nhân, tổng diện tích đất thu hồi trên 27 ha với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ gần 400 tỷ đồng. Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư như dự án cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc đang được tích cực chỉ đạo đẩy nhanh công tác lập và phê duyệt dự án để sớm triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, thành phố tích cực triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, các dự án chỉnh trang đô thị như cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè cây xanh và cải tạo cảnh quan khu vực nút giao Tân Lập, trồng thay thế cây xanh đô thị trên một số tuyến phố trung tâm thành phố, các dự án chiếu sáng đô thị, xây dựng các vườn hoa cây xanh, góp phần tạo cảnh quan đô thị thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Trong 9 tháng qua, Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên đã giao cho Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố nắn chỉnh sửa chữa 85 cột biển báo, thay thế bổ sung 450 biển, mặt biển báo hiệu giao thông các loại, sửa chữa 2.900 m2 mặt đường, sơn 650 m2 lan can cầu, sơn trên 4.900 m2 vạch kẻ đường, gờ giảm sốc, trên 2.400 m2 giải phân cách cứng. Công tác tuần tra, kiểm tra đường được duy trì thường xuyên, phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn giao thông, các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông và các công trình công cộng để xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Trong những tháng cuối năm, Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát bổ sung kịp thời hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các đường đô thị, xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường bộ, v.v. Tối ngày 1 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Hội diễn quy tụ trên 200 diễn viên không chuyên của câu lạc bộ người cao tuổi, 6 trường học và 15 tổ dân phố trên địa bàn tham gia biểu diễn 21 tiết mục văn nghệ với nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hát chèo, độc tấu đàn bầu và những màn hát múa tập thể. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đất nước, sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương Thái Nguyên, ca ngợi các tấm gương anh hùng trong chiến đấu, lao động sản xuất, các gương tiêu biểu trong đời sống hàng ngày của nhân dân. Hội diễn văn nghệ quần chúng phường Trung Thành là hoạt động tập thể nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết thân thiện giữa các nhà trường, các tổ dân phố trên địa bàn. Đây là dịp để các diễn viên quần chúng có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực biểu diễn văn hóa nghệ thuật, đồng thời chọn ra những hạt nhân cho phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thanh Nguyên, 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 2 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá tổ chức hội thi dân vũ thể thao với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp năm 2022. Hội thi thu hút trên 300 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 15 chi hội phụ nữ trong toàn phường tham gia biểu diễn hai phần thi dân vũ bắt buộc và tự chọn. Với sự luyện tập công phu chu đáo, các đội đã đem đến cho người xem những tiết mục dân vũ sôi động, đặc sắc và hấp dẫn trên nền nhạc bài hát dân ca truyền thống như Sinh tươi Việt Nam, Đến với con người Việt Nam tôi, Dân ca Ba miền. Ở mỗi nội dung thi, các đội đều thể hiện được tính sáng tạo trong động tác nhảy, bố trí và sắp xếp đội hình phù hợp. Hội thi không chỉ là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao ở các cấp hội, mà còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút hội viên phụ nữ tham gia rèn luyện sức khỏe, qua đó góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thời gian gần đây, nhiều người dân ở địa bàn trung tâm thành phố Thanh Nguyên phản ánh bị trộm lấy cắp thang sắt làm cầu dẫn cho ô tô, xe máy vào nhà. Qua trích xuất camera an ninh của các hộ cho thấy, đối tượng trộm cắp là nam giới, thường đi từ 1 đến 2 người, lợi dụng ban đêm để trộm cắp tài sản. Giá trị tài sản mất trộm tuy không lớn, song gây bức xúc dư luận. Trước tình hình đó, lực lượng công an thành phố vào cuộc điều tra xác minh phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, là người gây ra nhiều vụ trộm cắp thang sắt nói trên. Chiến khai nhận do nghiện ma túy nên để có tiền mua ma túy và tiêu xài, từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2022, Chiến cùng một nam thanh niên tên Mạnh đã gây ra nhiều vụ trộm cắp thang sắt làm cầu dẫn cho ô tô, xe máy vào nhà ở địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau khi lấy cắp, Chiến mang tài sản đến bán tại cửa hàng thu mua sắt vụn ở tổ 5 phường Trương Vương. Cơ quan điều tra đã kiểm tra cửa hàng thu mua sắt vụn này và tịch thu 20 thang sắt. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên thông báo người dân trong thời gian gần đây bị mất thang sắt hoặc tài sản tương tự nhanh chóng đến công an phường nơi xảy ra mất tài sản để trình báo. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số vừa là nhu cầu vừa là xu thế tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0. Nắm bắt được điều đó, thời gian qua, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai chuyển đổi số, tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình quản lý, vận hành lưới điện và kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Mới xây nhà nên gia đình anh Bùi Xuân Tùng, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ có nhu cầu lắp điện sinh hoạt để sử dụng. Anh Tùng chia sẻ, cách đây 15 ngày, tôi vào trang web của Điện lực thành phố Thái Nguyên để làm thủ tục đăng ký. Chỉ 2 ngày sau đó, nhân viên điện lực đến tận nhà trao đổi, rà soát, kiểm tra các vị trí lắp đặt. Và chỉ trong một buổi chiều, gia đình đã có điện sinh hoạt. Tôi thấy dịch vụ này rất tiện ích. Công nhân thi công lại rất nhiệt tình. Các khoản phí tôi đều trả qua mạng, không sử dụng tiền mặt. Tiếp nhận hồ sơ mua điện qua cổng dịch vụ công là một trong những nội dung chuyển đổi số mà Điện lực thành phố Thái Nguyên triển khai trong thời gian vừa qua, nhằm giảm thời gian tiết kiệm chi phí cho người dân. Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2022, đã có trên 2.300 khách hàng đăng ký mua điện qua cổng dịch vụ công của đơn vị, chiếm 61% số khách hàng đăng ký mới. Ngoài ra, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã áp dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình mua, bán điện, xem chỉ số công tơ và hóa đơn thanh toán sử dụng các nền tảng công nghệ số. Ông Dương Thủy Bình, Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay Điện lực thành phố đang có trên 110.000 khách hàng sử dụng điện. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số trong toàn đơn vị trên phần mềm CMIS 3.0, từ việc quản trị nội bộ đến hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Trong lĩnh vực quản trị, 100% văn bản đến, đi ở các lĩnh vực như nhân sự, văn phòng, tài chính kế toán đều được xử lý trên hệ thống, đồng thời có cập nhật tiến độ giải quyết công việc tại từng thời điểm. Thực hiện lộ trình chuyển đổi số, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thành lập tiểu ban điều hành và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cán bộ công nhân nhằm thay đổi tư duy nhận thức, coi đây là trách nhiệm của toàn đơn vị và mỗi cá nhân. Điện lực thành phố đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực, đẩy mạnh đào tạo, tập huấn các kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công nhân viên. Đối với lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Điện lực thành phố đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện trải nghiệm số của khách hàng, đơn giản hóa việc quản lý và cung cấp dịch vụ thông qua chu trình hoạt động trên nền tảng số, nâng cao tỷ lệ tự động hóa việc chăm sóc khách hàng. Đơn cử như việc quản lý hợp đồng bán điện đã được số hóa toàn bộ hồ sơ của khách hàng để lưu trong chương trình CMIS. Các hợp đồng mua bán điện đều thực hiện bằng hình thức điện tử. Hiện nay, dữ liệu khách hàng được số hóa và quản lý tập trung tại phần mềm CMIS 3.0 của Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đạt 100% khách hàng sử dụng điện. Ngoài ra, Điện lực thành phố Thái Nguyên đang triển khai các phương thức thanh toán tiền điện mới thuận tiện cho khách hàng như QR code, mobile banking, từ đó nâng tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt 94,8%. Đơn vị cũng đã triển khai và mở rộng kênh chăm sóc khách hàng qua các nền tảng số như app EVN MPC chăm sóc khách hàng với gần 10.000 người cài đặt, tin nhắn Zalo với trên 53.000 khách hàng đăng ký, tổng đài 1900-6769, web email dịch vụ công 4783 đạt 100%. Ông Dương Thủy Bình cho biết thêm, hiện nay Điện lực thành phố Thái Nguyên đang thực hiện việc ghi chỉ số công tơ điện tử với trên 84.000 công tơ được lắp đặt, chiếm trên 76% tổng số khách hàng. Dự kiến đến hết năm 2023, chúng tôi sẽ hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử cho toàn bộ khách hàng. Trong nội dung này, Điện lực thành phố đang áp dụng các công nghệ đo xa như dùng sóng 3G để truyền dữ liệu và các web. Nhân viên điện lực chỉ cần truy cập vào trang web để lấy toàn bộ dữ liệu chỉ số công tơ của khách hàng theo phiên ghi chỉ số về chương trình CMIS, tiến hành phát hành hóa đơn nhanh gọn, chính xác. 100% hóa đơn điện tử được lập trên chương trình CMIS.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh lý ở cột sống khá đa dạng, thường được nhắc đến dưới những tên gọi quen thuộc như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, cong vẹo, chấn thương cột sống. Tuy nhiên, nhóm bệnh lý này có nhiều nguyên nhân khác nhau gặp phải ở tất cả các lứa tuổi. Bởi vậy, việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống một cách rõ rệt. Bị thoát vị đĩa đệm đã 6 năm nay, do một lần va chạm giao thông, chị Vi Thị Kiều, 45 tuổi, đến từ Lạng Sơn, đã áp dụng nhiều phương pháp điều trị như sử dụng thuốc đông y, châm cứu, nhưng tình trạng bệnh vẫn không cải thiện. Tuy nhiên, sau khi được điều trị tại khoa ngoại thần kinh cột sống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sau 24 giờ mổ nội soi, sức khỏe hiện tại của chị đã ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng. Chị Kiều chia sẻ.
Cảm thấy là rất là thoải mái, đi lại thấy không thấy đau, thấy tốt. Bây giờ hiện tại không cần gậy cũng đi được.
Đối với bà Hà Thị Dung, 65 tuổi, đến từ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, căn bệnh thoát vị đĩa đệm đa tầng khiến bà không thể đi lại được trong suốt 2 tháng qua. Những cơn đau buốt, dày vò khiến sức khỏe của bà giảm sút nhiều. Sau thời gian được khoa tiếp nhận điều trị, sức khỏe của bà đang dần ổn định, có thể xuất viện vài ngày tới.
Ôi, đau không đi được, toàn đi xe lăn với là con cõng thôi, không đi được, không đứng được, chân không dẫm xuống được. Sau khi phẫu thuật thì bà thấy nhẹ nhõm, là người chẳng qua vết mổ nó đau thôi.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chiến, Phó trưởng khoa ngoại thần kinh cột sống cho biết, phẫu thuật nội soi là một kỹ thuật nổi bật được khoa nói riêng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói chung áp dụng trong điều trị các bệnh lý cột sống, đã mang lại rất nhiều lợi ích cho công tác điều trị cũng như sức khỏe của người bệnh. Do đó, việc đến khám kịp thời để được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán đúng thể bệnh sẽ giúp cho người bệnh có hướng điều trị đúng và đạt hiệu quả. Để giúp bệnh nhân, người dân hiểu rõ hơn về nhóm bệnh lý cột sống cũng như cách phòng tránh, điều trị, phóng viên Hoàng Hải đã có cuộc trao đổi nhanh với tiến sĩ, bác sĩ Trần Chiến, Phó trưởng khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về vấn đề này.
Thưa bác sĩ, có thể cho biết bệnh lý cột sống là gì và các dạng bệnh lý về cột sống thường gặp?
Cái bệnh lý cột sống thì nó là nhóm bệnh, nhiều bệnh có khác nhau. trong đấy là test cái bệnh về cột sống. Và bệnh cột sống thì nó có nhiều nhóm bệnh, mình có thể chia ra các nhóm, ví dụ nhóm mắc phải, nhóm thái hóa và nhóm chấn thương, rồi có nhóm thể nhóm bẩm sinh nữa. Thì trong cái nhóm mà ở trong cái điều kiện mà điều trị hiện nay gặp nhất ở trong khoa ngoại thần kinh cột sống chúng tôi ấy, thì đó là cái nhóm thứ nhất là nhóm chấn thương, do các cái tai nạn giao thông rồi lao động nó gây ra cái chấn thương cột sống và nó nguy cơ gây liệt. Còn nhóm mắc bệnh bẩm sinh thì ví dụ như các cái thoát vị màng tủy, những cái biến dạng cột sống do giải phẫu như gù vẹo thì hiện nay là những cũng gặp, bắt đầu cũng gặp nhiều. Nhóm thứ hai là nhóm bệnh cột sống bị thoái hóa và những người cao tuổi, những người lao động nặng và gây ra những cái tổn thương cột sống kéo dài, và hiện nay cái tệ bệnh loãng xương và gây nên tổn thương cái lún đốt sống vào ở khoa chúng tôi cũng rất là nhiều.
Vậy thì hiện nay tại khoa ngoại thần kinh cột sống đã và đang áp dụng những phương pháp điều trị các bệnh lý cột sống nào và tính ưu việt của các phương pháp đó là gì, thưa bác sĩ?
Thì hiện nay thì tại khoa ngoại thần kinh cột sống là khoa chuyên về phẫu thuật điều trị các bệnh lý cột sống thì đã triển khai được tất cả các kỹ thuật gần như cơ bản của bệnh viện tuyến đặc biệt về điều trị và phẫu thuật cột sống. Thì cái xu thế mà mổ can thiệp tối thiểu và điều trị được bệnh tối đa để bệnh nhân được hưởng cái hậu phẫu, tức là cái thời gian sau mổ một cách nhẹ nhàng nhất sau mổ, thì là cái phẫu thuật nội soi đã được triển khai và bệnh nhân đã mang lại những cái kết quả rất là mỹ mãn cho người bệnh. Và hiện nay chúng tôi bắt đầu triển khai thu thập bệnh nhân để làm những cái vụ về gù vẹo ở trẻ nhỏ để cải thiện cái thẩm mỹ và cái chức năng sống, chức năng của người bệnh sau khi được điều trị.
Để người dân có thể chủ động phòng ngừa các bệnh lý về cột sống thì bác sĩ có những lời khuyến cáo gì?
Các phụ huynh thì phải lưu ý, trẻ nhỏ có những cái kiểu dáng nó, cái ngồi nó không bình thường, nó gấp góc thì chúng ta cũng lên mà và đến đưa cháu đến khám xem là đã bị cần phải can thiệp chưa, hoặc là cháu đã bị bệnh gù vẹo cột sống chưa. Với nhóm các bệnh mà thường là những người cột sống thì thường mắc phải ở người trung niên và người cao tuổi, thì khi có biểu hiện triệu chứng cột sống như là đau và mỏi vùng thắt lưng, cột sống cổ, và đặc biệt mà đau khi hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt lao động hàng ngày, tùy theo nhóm bệnh mà chúng ta đến viện và được tư vấn là điều trị nội khoa, phục hồi chức năng và y học cổ truyền, và đến điều trị ngoại khoa.
Xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Chiến, phó trưởng khoa ngoại thần kinh cột sống về những chia sẻ vừa rồi, và hy vọng rằng những chia sẻ từ chuyên gia sẽ giúp người bệnh, người dân xây dựng lối sống sinh hoạt lành mạnh, chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý để có thể chủ động phòng tránh các bệnh lý liên quan đến cột sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Theo INGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại, giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rông, trưa chiều hừng nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo ngừng cấp điện của Điện lực thành phố Thái Nguyên ngày 3 tháng 10 năm 2022 về việc ngừng cấp điện tại nhà máy nước Tích Lương trong một số khung giờ của ngày 4 tháng 10 năm 2022 để phục vụ thay tu thí nghiệm định kỳ thuộc lộ đường dây 372E6.5 khu vực nhà máy nước Tích Lương. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo đến quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước về việc ngừng cấp điện phải ngừng cấp nước như sau. Thời gian ngừng cấp nước từ 5 giờ 30 phút đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10 năm 2022. Khu vực bị ảnh hưởng mất nước gồm phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá và các xã Quyết Thắng, xã Thịnh Đức, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Công ty thông báo đến quý khách hàng biết để chủ động dự trữ nước sử dụng trong thời gian ngừng cấp nước. Khuyến cáo, sau khi có điện trở lại, công tác vận hành cấp nước tại nhà máy và hệ thống các tuyến ống cấp nước chưa thể hồi phục trở lại như bình thường, sẽ xảy ra tình trạng mất nước, nước yếu tại một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ khách hàng có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083 851 742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, Phòng Kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2240 về việc phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. 1. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. 2. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ theo quy định. 3. Giá dịch vụ nghĩa trang đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 2. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các yếu tố cấu thành giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. Một lớn, giá dịch vụ nghĩa trang. Một, giá dịch vụ hung táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.978.000 đồng. Hai, giá dịch vụ cải táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.092.000 đồng. Ba, xây mộ cát táng hoặc địa hỏa táng, kích thước 1,5m x 1m x 1,5m. Đơn giá 11.486.000 đồng. 4. Xây mộ chôn cất một lần, kích thước 2,7m x 1,6m x 2m. Đơn giá 28.086.000 đồng. Hai lớn, dịch vụ tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ. 1. Giá thuê hội trường để tổ chức tang lễ, 6 giờ trên một đám. Đơn giá 4 triệu đồng. Giờ tiếp theo, 1 giờ, 200.000 đồng. Để qua đêm, từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, 1 giờ 15.000 đồng. 2. Đơn giá bảo quản thi hài lạnh, 1 giờ, đơn giá 145.000 đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.